Chuộc tội. Bạn của ta có phải là người vừa nghe phao tin xấu về ta thì lập tức báo cho ta biết ngay, có thể với cái cớ là để cho ta biết mà đề phòng và lúc nào cũng hứa sẵn sàng bên vực ta, hay là người hễ nghe tin xấu thì ráng giữ kín không hề hé cho ta biết? Theo tôi, loại người thứ hai mới đúng là bạn. Loại thứ nhất chỉ là bạn theo kiểu đầu môi chót lưỡi, kiểu bạn mà thực ra trong thâm tâm chúng nó khoái chí khi thấy ta gặp rắc rối. Một thứ bạn thích thú cười cợt sau lưng ta nhưng vẫn hưởng được cái lợi thế là bạn của ta. Thằng Prospero là cái thứ bạn xạo ke đó, và tất cả mọi tai ách của tôi đều được biết qua cửa miệng của hắn. Bởi thế mà mỗi khi hắn bảo, "Này, tao phải cho mày hay," là tôi bắt đầu run, bởi vì chắc mẩm hắn chẳng đem đến tin gì tốt lành. Quả thế sáng mùa đông hôm đó qua điện thoại khi tôi nghe, "Ê, Gigi, Prospero đây. Tao phải cho mày hay một chuyện," là lập tức tôi nghĩ ngay trong đầu, rồi lại tin xấu rồi. Và hắn tiếp tục nói giọng vui vẻ, sang sảng, sôi nổi. "Mày có biết thiên hạ nói gì không? Họ nói là mày đã làm cho con Medela kẹt rồi." Ngay lúc đó tôi cũng chẳng biết phải đối đáp lại như thế nào. Rõ ràng cái tin như sét đánh ngang tai. Nhưng sau một lúc thấy hắn không nói thêm câu nào và như đang đợi nghe phản ứng của tôi. Thế là tôi làm bộ không hiểu. Mà Mirala nào? Hắn cười gian bên kia đầu điện thoại. Mirala nào hả? Ở đây chỉ có mỗi một con Mirala, con gái của thằng cha bán xăng trên đường OTN chứ ai? Tao không biết nó. Hắn trả lời. À ra, mày không tin hả? Thôi coi như tao không có nói gì hết. Chào. Tôi vội hét lên, giọng bồn chồn. Khoan khoan, mày phải nói cho rõ đầu đuôi. Ít ra cho tao biết ai đã đồn tin ác độc hại tao thế này. Hắn trả lời, tao chỉ biết thế thôi, chứ còn ai đồn thì tao không biết. Tuy nhiên tao điện thoại để báo cho mày biết là ở quán cà phê đứa nào cũng nói xấu mày, chỉ có mỗi mình tao là bên vực mày. Thế chúng nói như thế nào? Thì chúng nói là con Mirala có bầu và bố của nó đã biết chuyện. Vài hôm nữa rồi mày sẽ thấy chuyện gì sẽ xảy ra với mày. Chúng bảo mày là thằng đểu. Đấy, chúng nói như thế đấy. Tới đây thì tôi cũng thấy ứ rồi, và trong khi hắn cứ tiếp tục sang sảng trong điện thoại thì tôi cúp máy. Tôi đứng lặng yên trước điện thoại một đổi giữa hành lang còn chập chờn bóng tối và tôi nghĩ, thôi thế là coi như toi mẹ nó một ngày rồi. Cả ngôi nhà còn chìm trong bóng tối tĩnh lặng, từ phía bên kia tấm kính đục của khung cửa sổ trong nhà bếp bắt đầu hiện ra ánh sáng của buổi ban mai, hơi lạnh từ nền nhà xuyên qua hai bàn chân không. Tôi có cảm giác khó chịu trong bụng, cứ như muốn nôn. Giờ này còn sớm, và tôi cũng không thể nào gặp được Mirala trước 9 giờ. Và tôi cũng không biết phải làm gì cho đến 9 giờ. Nhưng ngủ lại thì tôi cũng chẳng ngủ lại được. Thôi, tôi đứng giữa hai chiếc giường, một chiếc của tôi và một chiếc của thằng em tôi, mặc vội áo quần trong bóng tối. Nó nghe động đậy, mắt nhắm mắt mở hỏi, "Đi đâu thế?" Tôi trả lời giọng thật thấp. "Tao ra tiệm sửa xe." Nó thì thào, giờ này à?" Tôi nhún vai rồi rón rén ra khỏi nhà. Đúng là quá sớm. Vừa ló mặt ra khỏi nhà, tôi đã thấy trên đường Ortens 4-5 chiếc xe cam nhông chở rau quả nối đuôi nhau chạy về phía chợ đầu mối. Phía sau mấy cái sườn sắt giống như mạng nhện của mấy cái tháp đo khí áp của nhà máy ga. Mặt trời chỉ mới hiện ra một màu hồng, đâu đó xen lẫn một màu trắng nhạt, không một bóng mây. Tôi đoán phải là một ngày đẹp trời cho tất cả bàn dân thiên hạ, trừ tôi ra. Theo bản năng tôi bước lần đến trạm xăng của bố Mirella, nhưng trạm xăng đóng cửa vì còn quá sớm. Rảo bước từ đường này qua đường khác, trên những lề đường còn vắng teo không một bóng người, và lác đác những lõi táo cùng giấy vụn dứt bừa bãi, đi dọc theo các dãy nhà với cửa sổ còn đóng kín. Tôi lần đến chân cây cầu sắt bắc ngang qua cảng sông, và tôi đưa mặt ngang qua các sông sắt đầy bù lông, ngó xuống dòng sông. Con sông Tevra ở đoạn này trông như một con kênh, nước sông như ngừng chảy. Mấy chiếc xà lan chất đầy bao xi măng còn nằm yên bất động. Mấy cái cần cẩu trên xà lan, lòng thòng dây xích với móc sắt cũng nằm yên không nhúc nhích, tất cả bất động như chết. Trong khi nhìn những cảnh vật chung quanh bất động, thì ngược lại trong đầu tôi như có một cỗ máy tu bin đang quay. Thằng Prospero với cú điện thoại khốn nạn của hắn đã khiến tôi đâm ra bồn chồn bức rất khó tả, giống như hồi tôi nhận được giấy gọi của sở cảnh sát kêu lên trình diện. Và dù rằng tôi không làm gì phạm tội cả, và sau đó thì hóa ra chỉ là giấy kêu lên làm nhân chứng, nhưng trước đó tôi đã tưởng tượng trong đầu đủ thứ tai họa. Chỉ khác là lần này phạm tội thì đúng là có phạm tội, và tôi sợ bố của Mirella còn hơn sợ ông cảnh sát trưởng. Tôi đang lặng ngắm dòng sông Tevere, bỗng nghe có tiếng gọi. Ê, chú mày, đang làm gì đấy? Tôi quay lại và thấy một người đàn ông lùng lùng bó mình trong chiếc áo tơi, đầu trọc, mặt đen xì như một hạt dẻ thối, ngồi trên xe đạp chân thòng xuống đất, nhìn tôi với vẻ không mấy thân thiện, cặp mắt trũng sâu. Té ra là ông Magliocetti, bố của Mirella. Tôi lập bập một cách vụng về. Chẳng làm gì cả, tôi đang đến chỗ làm. Này, ông ta nói, tao với mày cần phải nói chuyện với nhau, nhưng không phải bây giờ, một chút xíu nữa. Tao đợi mày ở cây xăng đúng giữa trưa, mày biết chuyện gì rồi đó. Tôi nói đại, tôi chẳng biết chuyện gì cả. Yên tâm, tao biết mày biết chuyện gì rồi, thôi giữa trưa gặp nhau. Ông ta nhấc chân lên xe đạp và từ từ khuất xa. Thế này thì rõ rồi, tôi nghĩ. Ông ta biết chuyện rồi, và thằng Provesro đã nói đúng sự thật. Và 12 giờ tôi phải đối diện với một ông bố trong cơn thịnh nộ. Tôi cảm thấy trong người khó chịu và tôi nghĩ thế này thì còn gặp Mirella để làm gì? Tôi chưa bao giờ gặp phải một tình huống như thế này, nhưng tôi tưởng tượng được là người đàn bà trong những hoàn cảnh này sẽ đâm ra lải nhải than vãn. Thế thì bây giờ phải làm sao? Chắc tôi tự dẫn quá, tôi đâm đầu xuống sông Tevere thôi. Và tôi đúng lúc này lải nhải than vãn điều mà tôi hoàn toàn không muốn nghe. Nhưng con người nhiều khi cũng rắc rối. Sau cùng thì tôi nghĩ từ đây đến giữa trưa còn lâu quá, và chắc có lẽ ngồi nghe Mirella than vãn còn hơn là tự nghe tôi than vãn một mình. Đúng là còn quá sớm để đến chỗ Mirella, nhưng tôi nghĩ đường xa cũng có thể giết được thời giờ. Gia đình Magliocetti ở con đường nhỏ Sepe, một trong những con đường nhỏ sắn ngang con đường Botriens từ bên cảng sông đến nhà họ. Nếu đi bộ cũng là cả một quãng đường khá xa. Nghĩ thế tôi đi hết cây cầu sắt và nhắm hướng đường Botriens. Nhưng được một đổi, tôi đâm ra bồn chồn sốt ruột. Lúc thì tôi đi thật nhanh, lúc thì tôi đi chậm chậm. Sau cùng khi đến ngang một trạm xe buýt, tôi nhảy lên xe đi về hướng Freren. Trong bụng nghĩ thầm, nếu có đến quá sớm thì tôi sẽ đợi cô ta ở trước cửa nhà. Rồi tôi cũng mò đến được con đường nhỏ Sepe. Khu này gần như là đồng ruộng với những căn nhà nho nhỏ nằm xếp hàng trên bờ những thung lũng trồng đầy bắp cải và rau xà lách. Nhà của gia đình Magliocetti đây rồi. Đỏ hồng màu dâu tay với cửa sổ sơn xanh, nhà chỉ có một tầng. Tôi thầm mong chỉ có mỗi Mirella ở nhà. Mẹ của cô nàng vốn là người buôn bán rau quả, thường ra chợ từ sáng sớm. Tôi gõ cửa, cánh cửa mở ra, và thay vì gương mặt xinh đẹp và thân hình đầy nhựa sống của Mirella, thì lại hiện ra trước mặt tôi một bộ ngực đồ sộ, một gương mặt đỏ hồng của bà bán rau quả. Tôi cất tiếng, có Mirella ở nhà không? Bà ta trả lời, Mirella không được khỏe. Tôi hỏi, thế bệnh gì? Bà nói, nó bị sốt. Tôi nói như một thằng ngu, sốt, vào một ngày đẹp trời như hôm nay à? Bà nói, bộ sức khỏe tùy theo thời tiết tốt xấu sao? Sau cùng tôi chào bà ta rồi bỏ đi về lại đường Botriens, lòng càng thêm khoác khoải. Đến đây thì đã quá rõ. Bố mẹ cô ta đã biết hết chuyện rồi, cô ta mang bầu, và trong khi đợi tôi đến nói chuyện với ông bố thì họ nhốt không cho cô ta gặp tôi. Tôi biết là trong trường hợp như tôi thì mấy thằng bạn tôi vốn láo cá hơn tôi, chắc chắn sẽ chỉ nhún vai rồi cũng chẳng thèm đến gặp ông bán xăng, nói chung là chúng nó sẽ ca bài tẩu mã. Nhưng khổ nỗi tôi khác chúng nó. Tôi không phải hẹn đi ăn quỵt. Tôi thuộc loại người nếu ăn bữa nay kẹt tiền không trả, thì bữa sau tôi nhất định trở lại quán để trả tiền. Chỉ là vấn đề lương tâm thôi. Người thì có, kẻ thì không. Tôi thuộc loại có lương tâm. Như có lửa trong bụng không biết phải làm gì, tôi đón xe buýt trở vào lại thành phố, rồi lang thang từ đường này sang đường khác. Sau cùng tôi đến trước cửa giáo đường Thánh Phaolô. Cũng gần trạm xăng thôi. Một vài du khách đang bước vào giáo đường và tôi cũng tự động nối đuôi theo sau. Lâu lắm rồi tôi chưa vào lại giáo đường này, nên tôi cũng không nhớ là nó to đến thế. Và đứng trước sự to lớn vĩ đại của giáo đường, lòng tôi dâng lên một nỗi kính sợ. May là tay hướng dẫn viên du lịch đang thao thao bất tuyệt, nên tôi cũng bị cuốn hút theo. Quý vị xem đấy, tất cả các khung hình to lớn trên đầu tường nhà thờ là hình của những đức giáo hoàng ở Roma. Tôi ngước mắt nhìn lên trần và chợt thấy như các đức cha đang nhìn tôi với ánh mắt răng đen như muốn nói: "Này Riri, mày đã mắc tội, bây giờ phải ráng chuộc tội con ạ." Thế là như có một bàn tay vô hình đưa đẩy, tôi rảo bước về phía các buồng xưng tội to lớn như các thánh đài kỷ niệm cổ. Tôi quỳ xuống và thưa rằng tôi muốn xưng tội. Vị linh mục ngồi xuống phía trong buồng xưng tội. Sau những nghi lễ thông thường, bảo tôi cứ nói. Thế là tôi bắt đầu kể lại chi tiết sự việc. Từ lúc tôi mới gặp Mirella lần đầu, rồi những lúc lấy xe gắn máy đèo nhau đi tắm biển ở Ostia, những buổi chiều rong ruổi trong rừng thông ở Castelfusano, những đêm ngồi dưới thung lũng ở nhà cô nàng giữa mấy đám bắp cải và rau xà lách. Và tôi cũng kể là gia đình cô ấy biết chuyện cô ta mang bầu. Và thế thì tôi phải làm sao? Không một chút ngập ngừng, một cách ngắn gọn, mạch lạc, ông linh mục trả lời: "Con ơi, con đã mắc tội thì bây giờ con phải chuộc tội." "Nghĩa là thế nào?" "Con phải cưới cô ta." "Nhưng thưa cha, tôi còn quá trẻ, lại không một xu dính túi, lấy đâu mà lo cho cô ta? Chẳng lẽ uống nước lã mà sống à?" "Con cứ lo cưới cô ta đi, mọi chuyện khác sẽ có Chúa lo." Tôi bắt đầu bực trước thái độ không thông cảm của vị linh mục. Tôi nói: "Có phải dễ như trở bàn tay đâu. Cha có biết là lấy vợ thời buổi này có nghĩa là gì không? Không biết cha có tưởng tượng ra được không?" "Nhưng..." Ông ta nói một cách hơi bực dọc. "Đấy là bổn phận của con đấy con ạ." Tóm lại là vị linh mục không nhân nhượng. Sau cùng, khi tôi xin được giải tội thì ông bảo sẽ giải tội cho tôi, nhưng với điều kiện tôi phải làm đám cưới. Tôi định hứa là tôi sẽ làm đám cưới, rồi sau đó tôi bỏ đi mặt mày hầm hầm. Tôi không thích bị ép buộc, và bây giờ nếu cứ ép tôi phải làm đám cưới thì tôi chỉ muốn phản kháng và từ chối không làm gì cả. Tôi ra ngồi dưới mấy tàn cây ngoài giáo đường và bắt đầu suy nghĩ. Lần lần từ kỷ niệm này sang kỷ niệm khác, tôi nghiệm ra là tôi yêu Mirella tha thiết. Tôi nhớ lại những lần hai đứa bàn chuyện lấy nhau, nghĩ đến tình yêu nàng dành cho tôi, đến sự tương đồng hợp ý giữa hai đứa. Rồi tôi như quên đi những điều bị ép buộc, rồi đặt mình vào vị trí của Mirella. Dần dần tôi thấy chuyện cưới nàng, nghĩ cho cùng cũng là điều tôi mong muốn. Đấy, tôi là đứa như thế đấy. Nếu chuyện đến với tôi một cách tự nhiên, bằng con tim, thì tôi làm. Bằng ngược lại thì trên đời này, từ cha xứ đến gia đình, chẳng ai có thể ép tôi được. Sau cùng tôi kết luận: "Thì đã sao đâu, trước sau gì cũng phải cưới nhau, nếu không năm này thì cũng năm tới thôi." Và bỗng nhiên tôi thấy người nhẹ hẳn đi, cũng như chính tôi đã tự cởi trói cho mình. Cũng như việc chấp nhận thay vì từ chối làm đám cưới đã không những không gây thêm gánh nặng, mà còn làm tôi cảm thấy như trút được gánh nặng. Tôi đứng lên và với dáng quả quyết, tôi tiến về phía trạm xăng. Marley Altrati đang ngồi đọc báo trên chiếc ghế mọc đang rơm bên cạnh cây xăng, cặp kính trễ trên sóng mũi. Tôi bước đến vỗ vai ông ta và nói: "Thưa ông Marley Altrati, ông muốn nói chuyện với tôi, mà tôi cũng có chuyện muốn nói với ông." Và tôi nói liền: "Mirella và tôi muốn đính hôn với nhau." Ông ta ngước mắt nhìn lên thoáng ngạc nhiên và nhìn tôi ngờ vực. "Mirella không khỏe lắm, tao chẳng hay biết gì cả. Đến nhà tao đi rồi mình bàn với nhau." Mirella cũng đã đồng ý. "À, từ từ để xem, có gì phải gấp rút đâu. Nhưng này, điều này không có nghĩa là mày không phải trả tiền xăng mà mày đã đổ chịu hôm chủ nhật vừa qua đâu nhé. Chuyện gì cũng phải rõ ràng với nhau nghe chú em. Xăng là tiền đấy, tao đâu có mở trạm xăng để đổ xăng miễn phí." Tôi nghe như bị hụt hẫng, tôi lập bập: "Thế ra đây là chuyện mà ông muốn nói với tôi à?" "Ừ thì chuyện này chứ còn chuyện nào. Mày có cách tật là hay nhờ con Mirella đổ xăng rồi không trả tiền, dĩ chi là 1.500 lira. À, té ra toàn là bé cái lầm. Đúng là Mirella không mấy khỏe, và thằng cha này thì muốn nói chuyện đổ xăng chịu. Còn thằng Roberto, với cái tình bạn giả tạo của hắn, đã làm tôi hiểu lầm hết mọi chuyện." Trong một thoáng tôi có ý nghĩ, vinh vào một cái cớ nào đó, rút lại lời hứa đính hôn vừa tuyên bố. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng đây cũng là do số trời sắp đặt. Mà cái gì do trời sắp đặt thì cũng là điều tốt cả. Thế là tôi đùa bỡn: "Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ trở thành bà con với nhau, thế mà ông không chịu đổ xăng chịu cho tôi à?" "Bà con nào? Ở trạm xăng tao không bà con với ai hết. Kết cuộc là tôi móc tiền ra trả tiền xăng rồi quay đi, trong người cảm thấy nhẹ nhõm và sung sướng. Cũng trong ngày tôi đến tìm gặp Mirella và được biết là cô nàng chẳng có bầu bì gì cả. Và khi tôi nói đến chuyện đính hôn, cô nàng tỏ ra sung sướng vì sau bao nhiêu chờ đợi, rốt cuộc tôi cũng đi đến quyết định mà nàng trông chờ. Và tôi cũng sung sướng vì thấy nàng sung sướng. Sáng hôm sau, tôi đặt đồng hồ báo thức vào lúc 6 giờ và tôi điện thoại cho thằng Prospero. Qua tiếng thở hổn hển, giọng còn ngái ngủ, hắn hỏi tôi muốn gì. Tôi trả lời là tôi đã đính hôn với Mirella. Và mày đánh thức tao vào giờ này để nói một chuyện như thế à? Thế mày đã chẳng đánh thức tao tờ mờ sáng hôm qua để nói rằng tao là thằng đểu hay sao? Tao điện thoại cho mày vì tao là bạn của mày. Thì tao cũng là bạn của mày, tao muốn lặp lại cho mày biết những gì thiên hạ nói về mày. Họ nói rằng mày, với cái cớ tình bạn, lúc nào cũng là thằng đầu sỏ đi gieo toàn tin xấu. Chào mày.
Gái quê.
Mỗi lần ông giáo thúc, tôi lại phải lặp đi lặp lại. Nghĩ kỹ đi giáo sư ơi, chúng nó là gái mộc mạc chân quê lắm, nghĩ lại đi. Tốt hơn là ông nên kiếm một đứa ở Roma. Chứ ở miệt dưới đó, con gái toàn là thứ nhà quê, nông dân, mù chữ. Không ngờ, cái chữ cuối làm ông giáo thêm hăm hở. Mù chữ. Đúng là đứa tôi đang tìm. Ít ra nó không ngồi đó mà đọc mấy cuốn tiểu thuyết ba lăng nhăng mù chữ mà. Ông giáo dạy trung học là một người đàn ông luống tuổi, chòm râu cằm và ria mép bạc trắng. Nhưng chuyện ông để tâm nhất là mấy cái phế tích đổ nát. Mỗi chủ nhật và có khi cả những ngày thường, ông có mặt ở chỗ này chỗ nọ, lúc thì khúc đường Appia, khi thì khu Foro Romano hay ở Tama di Caracalla, để dẫn thiên hạ tham quan các khu phế tích cổ của Roma. Còn ở nhà ông, khỏi nói, sách về phế tích và những thứ sách khác chất từng chồng cứ như trong một tiệm sách. Bắt đầu từ lối vào, sách nằm la liệt ẩn sau mấy tấm rèm màu xanh lá cây, rồi sách rải ra khắp nhà từ hành lang đến bên trong các phòng ốc, cho đến buồng kho. Chỉ có mỗi phòng tắm và nhà bếp là không có sách. Sách được ông nâng niu như nâng trứng và đố ai đụng vào được. Sách nhiều đến nỗi khó mà tưởng tượng rằng ông đã đọc hết. Giống như dân miệt, Siociaria, chúng tôi thường nói, ăn hoài mà không thấy no. Những ngày không phải đi dạy, không có giờ dạy riêng ở nhà hoặc không phải đi hướng dẫn tham quan phế tích, ông lang thang ở mấy chợ sách cũ, lục lọi khắp các kệ, xe bán sách, để rồi lúc nào cũng khệ nệ tay sách nách mang về nhà một bị sách. Tóm lại là ông giáo sưu tầm sách như mấy đứa trẻ sưu tầm tem. Tôi không thể nào hiểu nổi vì sao ông giáo cứ nằng nặc đòi cho bằng được một con sen người quê tôi. Ông bảo mấy đứa nhà quê chúng nó thật thà và đầu óc không tơ tưởng dớ dẫn. Ông nói, nhìn cặp má thun nữ đỏ hồng với trái táo, ông cảm thấy yêu đời. Theo ông, mấy đứa đó khéo nấu ăn. Tự trung, không ngày nào ông không dừng lại trước cửa phòng gác gian của tôi để nhắc đi nhắc lại chuyện gái nhà quê mù chữ. Rốt cuộc tôi đành viết thư cho một người bạn thuở nhỏ ở cùng làng, và anh này trả lời rằng có một cô gái đúng như yêu cầu tên là Tuda, ở bên phía Valle Cossa, tuổi chưa đầy đôi mươi. Tuy nhiên trong thư anh ta cũng viết thêm rằng Tuda có một khiếm khuyết, không biết đọc biết viết. Nhưng tôi trả lời ngay rằng chính là điều ông giáo muốn, một đứa mù chữ. Vào một buổi chiều, tôi đã được anh chàng người cùng làng mà tôi viết thư dẫn đến Roma, và tôi đến ga xe lửa để đón cô ta. Vừa thoáng nhìn là tôi nhận ra ngay một cô gái quê chính hiệu, kiểu mấy đứa có thể cầm cuốc từ sáng đến tối mà không cần nghỉ ngơi, hoặc có thể đội trên đầu một cái thúng nặng chừng nửa tạ đi phay phay giữa các con đường mòn trên núi. Cô ta cũng có cặp má đỏ hồng mà ông giáo thích, tóc dài thắt bím chặt, quấn ngang đầu. Hai chân mày đen rậm, chấm ngang dòm trán, khuôn mặt tròn trĩnh và khi cười để lộ mấy cái răng trắng tinh săn sát, mà phụ nữ ở nhà quê thường hay đánh trắng bằng cách chà xát với lá cẩm quỳ. Cô không ăn mặc theo kiểu trang phục của thiếu nữ ở vùng Siociaria, nhưng có dáng đi đúng là của phụ nữ miệt đó. Vì chỉ mang giày đế bằng nên mỗi bước đi cả lòng bàn chân được đặt trọn lên mặt đất, và đôi bắp chân chắc nịch thường rất bắt mắt khi được quấn bằng dây da của những đôi giày sandal truyền thống làm bằng da ở quê tôi. Cô ta cắp theo một cái rổ nhỏ và bảo đây là quà dành cho tôi, chục quả trứng gà mới đẻ hồi sáng nằm giữa một mớ rơm và được đậy bằng mấy chiếc lá giả. Tôi khuyên cô nên tặng cho ông giáo mấy quả trứng này để gây thiện cảm thì tốt hơn. Nhưng cô ta trả lời là không có ý định tặng cho ông giáo, bởi vì ông giáo là người khá giả thì chắc nhà ông ấy cũng có nuôi gà. Nghe xong tôi bật cười, và trong khi trò chuyện qua lại lúc chúng tôi ngồi trên xe điện để về nhà, tôi càng thêm chắc chắn rằng cô này đúng là quê mùa thật. Trước đó chưa hề thấy xe lửa xe điện, đến một cái nhà 6 tầng cũng chưa hề thấy, tự trung là thất học đúng như ông giáo muốn. Vừa tới nhà đầu tiên tôi dẫn cô ta đến phòng gác trang để giới thiệu với vợ tôi, sau đó tôi đưa cô vào thang máy để lên căn hộ của ông giáo. Chính ông giáo đích thân mở cửa cho chúng tôi vào, vì ông không có người giúp việc, và thường thì vợ tôi lau chùi quét nhà và nấu nướng chút đỉnh cho ông. Vừa mới bước vào trong nhà, tôi đã ấn cái rổ vào tay ông giáo và nói, nè ông giáo, lấy đi, có mấy quả trứng gà tươi. Tôi vội trách cô ta ăn nói cho đàng hoàng lễ phép với ông giáo. Nhưng ông giáo ngược lại còn khích lệ thêm, ông bảo, con cứ ăn nói tự nhiên. Và ông giải thích cho tôi biết rằng đây là cách ăn nói dân dã của người Roma xưa, cũng giống như người miệt ruộng. Họ không biết bẩm ông thưa ngài, họ xưng hô với nhau một cách chân thật, thân mật, cứ như người trong một gia đình. Kế đó ông giáo đưa tôi đa đi xem bếp, một cái bếp rộng rãi, có lò ga, nồi niêu bằng nhôm, nói chung đủ mọi thứ tiện dụng cần thiết, và ông chỉ dẫn cách sử dụng. Tôi đã lắng nghe về từng thứ một cách nghiêm chỉnh và không hé một lời. Sau cùng bằng một giọng nói sang sảng cô bảo, mà tôi đâu biết nấu ăn. Ông giáo bị bất ngờ hỏi, thế là thế nào, người ta nói là con biết nấu ăn mà. Cô ta trả lời, ở quê tôi chỉ biết lo cày sau cuốc bẩm, nấu ăn thì cũng có nấu, nhưng cũng chỉ để có cái mà bỏ vào miệng. Chứ một cái bếp như cái bếp này tôi chưa thấy bao giờ. Thế thì con nấu ăn ở đâu? Trong túp lều. Ông giáo đưa tay vuốt rau cằm. Ở đây người ta cũng nấu để có cái mà ăn. Chẳng hạn như bây giờ nếu phải sửa soạn một bữa ăn trưa cho bác thì con làm thế nào? Cô ta nhoẻn miệng cười và nói, tôi làm cho ông một nồi mì nấu đậu, rồi ông ực một ly rượu. Sau đó nếu có thì ăn thêm vài quả ốc chó, vài quả sung khô. Chỉ có thế thôi à, chẳng có món nhì à? Cái gì? Món nhì gì? Chẳng có món nhì, chẳng có thịt, có cá à? Lần này thì cô nàng cười nắc nẻ, ăn xong một đĩa mì nấu đậu với bánh mì vẫn chưa đủ hả? Ông còn muốn ăn thêm gì nữa? Với tôi một đĩa mì nấu đậu với bánh mì là tôi cuốc đất cả ngày, còn ông có phải làm việc đâu? Bác nghiên cứu viết sách, bác cũng làm việc đấy chứ. À, ông nghiên cứu, nhưng chỉ những người như tụi tôi mới làm việc thật sự. Tóm lại, cô ta vẫn không hiểu nổi vì sao, như ông giáo nói, lại phải có món nhì. Cuối cùng sau một hơi tranh luận, mọi người đồng ý là vợ tôi sẽ đến lo bếp núc một thời gian ngắn để dạy tu đa nấu ăn. Từ nhà bếp chúng tôi kéo sang phòng riêng dành cho người làm, một gian phòng đẹp đẽ, cửa sổ ngó xuống sân, trong phòng kê một cái giường, một cái tủ đầu giường và một cái tủ. Cô ta nhìn quanh phòng rồi buột miệng, tôi ngủ một mình à? Thế còn muốn ngủ với ai? Ở dưới quê có lúc tụi tôi ngủ 5 người trong một phòng. Cả phòng này dành cho con đấy. Sau cùng tôi xin cáo lui sau khi đã nhắc đi nhắc lại với cô ta là phải cẩn thận và lo làm việc cho tốt. Bởi vì nếu có chuyện gì thì tôi là người chịu trách nhiệm đối với ông giáo, cũng như với anh bạn cùng làng với tôi, vì anh ấy đã giới thiệu cô ta cho tôi. Trong khi tôi đang bước ra khỏi cửa thì thoáng nghe ông giáo giảng giải. Mỗi ngày con phải quét bụi bằng chổi lông và lau bằng vẽ lau tất cả mấy cuốn sách này. Cô ta hỏi ngược lại, mà ông làm gì với tất cả mấy đống sách này, có lợi lộc gì? Ông giáo trả lời, đối với bác, cũng như cái cuốc đối với con ở quê, bác dùng để lao động. Thế là cô ta bảo, ừ, nhưng cuốc thì tôi chỉ cần có một cái thôi. Bắt đầu từ hôm đó, thỉnh thoảng khi đi ngang qua phòng gác gian, ông giáo kể chuyện về tu đa. Nghe lời ông giáo kể thì tôi thấy là ông không được hài lòng mấy. Một hôm ông nói, mộc mạc, đúng là quá mộc mạc. Ông biết hôm qua con bé làm gì không? Nó lấy một tờ giấy có viết chữ để trên bàn làm việc của tôi. Đó là bài tập của một đứa học trò. Nó dùng để quấn làm nút đậy bình rượu. Tôi trả lời, giáo sư ơi, tao đã nói trước rồi, dân ruộng mà. Ừ thì ruộng, ông giáo buông lời. Nhưng được cái con bé này ngoan, chăm chỉ phục vụ, đúng là một đứa ở ngoan. Đứa ở ngoan, như ông giáo nói, chỉ trong thời gian ngắn đã trở thành một đứa con gái như bao nhiêu đứa khác. Vừa mới nhận được tiền lương là lập tức cô ta mua một bộ váy đầm, mặc vào trông không thua gì một cô gái trẻ đẹp biết ăn diện. Rồi cô mua đôi giày cao gót, rồi một cái túi xách bằng da cá sấu giả, rồi cô cắt luôn bím tóc dài. Cái này thì quả là đáng tiếc. Nhưng hai cặp má vẫn còn hồng như hai trái táo. Cái này thì không dễ một sớm một chiều trở thành trắng bệch như mấy đứa đẻ ở thành phố. Cặp má này trông thích thật, mà không phải chỉ có mỗi ông giáo thích. Lần đầu khi bắt gặp cô nàng đi chung với thằng cô hồn các đảng Mario, tên tài xế riêng của bà ở lầu 3, tôi đã cảnh báo cô. Coi chừng nghe, đừng đeo theo thằng đó. Những thứ mà nó rót vào tay mày thì nó cũng rót vào tay mấy con khác. Cô ta đáp lại, hôm qua anh ấy lấy xe chở tôi lên tận trên đồi Monte Mario. À, rồi sao? Ngồi trên xe hơi khoái thật. Coi này, con ấy tặng tôi nè. Rồi cô ta đưa cho tôi coi một cái kim qua bằng kim loại trắng có hình một con voi nho nhỏ. Thứ kim qua bày bán ở mấy sạp bán đồ may giá ở chợ Campo di Fiori. Tôi nói với cô ta, mày ngu lắm, không biết là thằng đó nó đang xỏ mũi mè. Trước hết là nó không được quyền lấy xe đi chuyện riêng với mày. Nếu bà chủ biết được thì có mà chết. Tuy nhiên mày coi chừng đấy, ta nói lần nữa, coi chừng đấy con ạ. Nhưng cô nàng chỉ cười trừ và tiếp tục đi chơi với Mario. Hai tuần lễ sau đó, một hôm ông giáo ghé ngang qua phòng gác giang. Ông kêu tôi ra ngoài và hỏi nhỏ, này, Giovanni, con nhỏ ấy nó có thật lương thiện không? Tôi trả lời, cái này thì chắc. Ông giáo dốt thì dốt đấy, nhưng mà lương thiện. Hy vọng thế, ông giáo trông có vẻ không được thuyết phục mấy. Nhưng có năm quyển sách quý không cánh mà bay. Tôi không muốn rằng... Tôi vẫn khăng khăng cự tuyệt là không thể nào có chuyện tôi đã ăn cắp, và chắc chắn là ông giáo sẽ tìm lại được mấy quyển sách đó. Nhưng thành thật mà nói, tôi cũng bắt đầu hơi lo lo trong bụng, và tôi quyết định sẽ chú tâm để mắt dòm ngó. Vài ngày sau đó, vào một buổi chiều, tôi thấy Tuda đi vào thang máy cùng thằng Mario. Hắn bảo là hắn phải lên lầu 3 để hầu bà chủ, nhưng tôi biết hắn nói dối, bởi vì bà chủ của hắn đã ra khỏi nhà hơn tiếng rồi, và chính hắn cũng biết là bà chủ không có ở nhà. Tôi để hai đứa đi, và sau đó tôi cũng bấm thang máy và lên thẳng căn hộ của ông giáo. Cũng may chúng nó để cửa hé mở. Tôi bước nhẹ vào nhà. Từ hành lang tôi nghe tiếng hai đứa nó nói từ trong phòng làm việc của ông giáo, và tôi hiểu là tôi đã không lầm. Chậm chậm tôi bước đến trước cửa phòng, ghé mắt vào, và cảnh gì hiện ra trước mắt tôi? Mario đang đứng trên một cái ghế, người đu đưa trước tủ sách, hai tay với lên hàng sách cao nằm sát trần nhà, trong khi Tuda với hai cặp má hồng hồng, tay thì giữ ghế cho thằng kia leo lên, còn miệng thì nói, đó đó, phía trên, quyển thiệt bự, thiệt đẹp, bự, đẹp, đóng gái bìa da đấy. Tôi bước tới và hô lên, giỏi, tụi bay giỏi thật, tao bắt tại trận rồi nghe, giỏi, giỏi, ông giáo có nói mà tao đâu có tin, giỏi thật. Quý vị có bao giờ thấy một con mèo bị tạt nước từ trên cửa sổ xuống không? Đấy, thằng này đấy. Vừa nghe giọng của tôi là nó nhảy dù xuống đất rồi ba chân bốn cẳng chuồn ra khỏi cửa, bỏ Tuda lại một mình với tôi. Ngay lập tức tôi la rầy hết cỡ, la rầy nhiều đến độ nếu là đứa khác thì ít nhất cũng phải ôm mặt khóc rồi. Nhưng mà dân nhà quê miệt đồng miệt ruộng thì khác. Nói cúi đầu yên lặng nghe tôi rầy, không mở miệng một tiếng. Sau cùng nó ngước mặt lên, cặp mắt ráo quảnh và nói, nào ai đã ăn cắp cái gì đâu. Mỗi lần đi chợ về tiền dư bao nhiêu là tôi đưa trả lại bấy nhiêu, chứ tôi đâu có phải như cái hạng nấu bếp, chúng nó cứ tính tiền mỗi thứ gấp đôi. Khốn kiếp, mày không ăn cắp sách à? Thế mày mà không gọi là ăn cắp thì gọi thế nào? Nhưng ông giáo có nhiều sách quá trời. Nhiều hay ít, mày cũng không được đụng đến. Coi chừng đấy con ạ. Nếu tao mà còn bắt được thì mày sẽ lập tức bị tống thẳng về quê. Hôm đó tôi đã cứng đầu vẫn không chịu nhận tội và nhất định không chịu cho rằng đấy là ăn cắp. Nhưng chừng vài ngày sau, cô ta chạy vào phòng gác gian, xách dưới nách một cái gói. Đây, sách của ông giáo nè, tôi mang trả lại đây nè. Như vậy ông ấy sẽ không còn than trách gì nữa nghe. Tôi nói với cô ta làm như vậy là đúng và tôi thầm nghĩ, nói cho cùng con này là đứa ngoan thật sự. Tất cả tội lỗi là do chính thằng Mario gây ra. Tôi đưa cô ta vào thang máy và đi lên cùng căn hộ của ông giáo để giúp cô ta để lại đúng chỗ mấy quyển sách. Ngay đúng khi ấy, trong lúc chúng tôi đang để sách lại chỗ cũ thì ông giáo về. Tôi nói, thưa giáo sư, mấy quyển sách của ông đây, Tuda đã lấy lại được. Cô ấy cho một cô bạn mượn để xem hình đấy thôi. Được rồi, thôi mọi chuyện bỏ qua, không nhắc lại nữa. Chưa kịp cởi áo bành tô và đầu còn đội nón, ông giáo nhào đến chồng sách, lấy lên một quyển, mở ra, và ông thét lên. Mà mấy quyển này đâu phải là sách của tôi. Nghĩa là thế nào? Mấy quyển sách kia là sách khảo cổ. Ông giáo tiếp tục hấp tấp dở mấy quyển khác. Còn đây là 5 quyển sách luật, lại không đủ bộ. Tôi quay sang Tuda. Thế này là thế nào? Lúc này thì cô nàng cự lại mãnh liệt. Tôi lấy 5 quyển, bây giờ tôi mang trả đúng 5 quyển. Mấy người còn muốn gì nữa? Tôi đã phải mua lại rất mắc, mắc hơn lúc tôi đi bán. Ông giáo kinh ngạc đến độ miệng há hốc, hết quay nhìn tôi lại quay sang nhìn Tuda mà không nói nên lời. Cô nàng tiếp tục. Coi nè, cũng cùng một kiểu sách đóng gáy bì da, thậm chí còn đẹp hơn mấy cuốn trước và cũng nặng y hệt. Tôi đã thấy họ cân rồi, nặng 4,6 kg như sách của ông. Đến đây thì ông giáo bật cười, cái cười méo mó. Nhưng sách không thể đem cân như trâu bò được. Bác biết làm gì với mấy quyển sách này? Con không biết là mỗi quyển sách bên trong khác nhau, tác giả khác nhau. Đàn gãy tay trâu, cô ta vẫn cứ nặng nặc. Trước là 5 quyển, giờ cũng 5 quyển. Sách kia đóng gáy bìa da, sách này cũng đóng gáy bìa da. Tôi không dính dáng gì hết. Sau cùng, ông giáo đành đuổi nó xuống bếp. Thôi thôi, đi nấu ăn đi. Đủ rồi, đừng làm tôi nổi nóng. Sau khi cô ta đi ra khỏi phòng, ông nói, tiếc thật, nó là đứa ở ngoan, có điều quá mộc mạc. Chính ông muốn thế, ông giáo ơi. Đúng là tại tôi, ông bảo. Tuda ở lại với ông giáo thêm một thời gian nữa để chờ tìm chỗ làm khác. Sau cùng cô tìm được một chân sai chặt cho một cửa hàng bán sữa trong khu phố. Đôi khi cô ghé qua thăm tôi ở chỗ gác gian và cũng chẳng ai trong chúng tôi muốn nhắc đến chuyện mấy quyển sách. Nhưng cô bảo là cô đang học đọc và học viết.